Danh.
Thực ra Mai đã không gặp Nam kể từ lần cuối họ trao nhau cái ôm nơi cổng trường Nam học. Nam nhét cánh thư cùng tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung trong đêm trung thu năm 17 tuổi, kèm bưu thiếp ghi địa chỉ ở Mỹ. Vùng trời ký ức ấy soi sáng Mai qua mùa đông dài cô liêu rợn ngợp. Đến một ngày, mọi thứ trôi đi lặng lẽ. Người ta không thể sống đời với hình bóng tàn tro. Điều Mai biết và điều Mai cố tình hoàn toàn khác nhau. Mai gặp Danh lúc tuyệt vọng nhất. Sau khi trở về, Mai phụ bàn ở hiệu nước giải khát. Hai người chạm mặt nhau trong công viên. Xuất thân từ dòng họ làm bánh mì gia truyền, Danh an nhàn, không thiếu thốn gì trừ tình cảm. Từng người con gái anh theo đuổi lần lượt lấy chồng, sinh con, xuất ngoại định cư hay chôn vùi tuổi xuân nơi quê nghèo hẻo lánh đều đồng lòng tố cáo anh. Người đâu ác như quỷ, sống sao cho vừa. Huyền căm hận trong đêm chia tay. Ừ thì tôi không hiểu anh, chẳng xứng làm trò mua vui cho anh hả dạ vừa lòng. Đính xách vali không tự giả. Mắc gì bị lụy người như anh. Kim nhếch mép, phun nước bọt buông bỏ. Danh không níu kéo, chỉ trách thân sao chật vật, bị trời cho kiếp đào hoa, nhưng đày đọa vào cảnh cực hình, không ai thấu suốt được mình. Hơn 50 tuổi, giờ Danh sở hữu gia tài đồ sộ nhất đời với 50 triệu đồng. So với ở độ 20 tuổi, con số hiện tại không khác, ngấp nghé vốn liếng cha mẹ truyền lại. Anh xem, đó là khối tài sản lớn, nhưng người khác cười khẩy thành tiếng rõ to. Anh chưa từng có được cơ ngơi biệt thự hay chạm tay vào tiền tỷ dày cộp, dù thâm tâm mong ước. Anh đại loại là kiểu người có thể diễn tả thế này. Có lần, hay tin người quen xuất bản tập sách ảnh, tổ chức trưng bày triển lãm hội trường, anh cảm nhận sự bất công. Hắn ta không tài, chỉ chụp ảnh ăn may phù phiếm, chẳng chút kỹ thuật hay cảm xúc trong khung hình. Cái thú của người chụp phim là lọ mọ phòng tối với hàng loạt hóa chất tráng phim, hộp rửa, nước và dây phơi. Trong điều kiện tối hoàn toàn của hộp rửa, thuốc hiện làm lớp nhờn trên bề mặt phim xuất hiện hình chụp. Sau các phản ứng, thuốc ngưng được cho vào làm sạch lớp thuốc hiện ngăn cản quá trình hóa học trên phim. Thuốc giữ giúp phim khỏi bị cháy khi ra sáng. Từng công đoạn, chăm chút, tỉ mỉ, phải kinh qua gian khó mới biết nâng niu, anh quả quyết. Mê nhiếp ảnh, anh thấu hiểu năng lực rồi bất mãn. Kết cục dừng lại ở mức thấu hiểu và bất mãn. Một hôm, anh đọc báo tường thuật vụ người phụ nữ 60 tuổi bơi vượt biển Đông. Sự kiện truyền lửa và khơi dậy cảm hứng trong anh. Được vài ngày thì trôi tuột, không ai nhắc đến nữa. Và anh quên mất mình từng để tâm ngưỡng mộ tay bơi ấy như thế nào. Trái đất vẫn quay, anh ăn kem ở quảng trường thị trấn, ca hát gần nhà thờ lớn, loay hoay cầm máy ảnh ra bờ kênh nhắn nhít pha trò. Anh nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ, vỗ đùi đen đét khi chiêm ngưỡng tác phẩm có góc nhìn đa diện, xử lý bố cục tài tình, sức chứa nội dung đáng xếp vào hạng kiệt tác và ham mê danh vọng đến bạc tóc. Anh đại loại là kiểu người có thể diễn tả như vậy. Trong công viên, Danh chăm chăm dán mắt vào cô hàng nước. Gương mặt thất thần và cặp mắt lơ ngơ cứu Mai khỏi vòng tay kẻ khác, chui tọt vào tâm hồn khoáng đạt của gã si tình. Không tìm được người hiểu mình, chí ít phải tìm được người đủ bí ẩn lôi cuốn mình tìm hiểu. Nghĩ là làm. Danh ngỏ lời mời Mai dạo chơi, lê la cặp bồ vỉa hè góc phố. Đi thì đi, nhầm nho gì? Anh cưới Mai sau 30 ngày yêu đương chớp nhoáng. Mặc dù cha mẹ có dò hỏi hoàn cảnh của Mai, nặng nhẹ, chì chiết mỗi khi gặp mặt, đến mức cầu xin chị buông tha cho con trai mình. Danh một mực lấy Mai cho bằng được. Con nhỏ ngáo ngơ đó, có buồn mê thuốc lú gì mà mày mê nó dữ vậy? Mẹ Danh tức mình, nhưng rốt cuộc cũng thuận tình đứa con cầu khẩn cho phép cưới sinh. Từ khi quen nhau cho đến cưới nhau, nhiều lần Danh để ý Mai nhìn mình vô hồn, đoái hoài vào xa thẳm, không chủ đích. Cứ như có ai đứng sau lưng Danh, chơi trò cút bắt trốn tìm, làm Mai lóng ngóng. Cuốn sách này hay quá nè, có hướng dẫn mấy kiểu nấu chè hạt sen, pha cà phê, ngâm rượu chuối hột, chắc em thích. Anh mua tặng em vòng cổ gói tua rua trong hội chợ hôm bữa, chịu không? Danh cất giọng hào hứng nhỏ dần, như chiếc bóng vô hình tan đi, để lại khoảng trống vô biên, Mai ngậm ngùi chờ đợi. Anh biết vị trí của mình, nhưng vì yêu chị, anh tự xem mình là gã hề bốc hơi, miễn làm Mai hạnh phúc. Anh yêu Mai vì điều gì? Tú hỏi.
Tú.
Anh không rõ. Bao nhiêu lần Tú hỏi, Danh đều lẩn trốn. Hai người im một đổi, ngước nhìn trăng tròn soi sáng. Ngày Mai và Danh chung nhà, gương mặt Tú sưng húp, bầm đi vì rượu bữa, thẫn thờ trấn an bản thân đừng quá khắt khe với những điều vốn dĩ. Tú nhạy cảm với ngôn ngữ hơn hết so với thế hệ nhà văn cùng lứa. Hay đọc thoại nội tâm, lầm bầm ghi chép vào quyển sổ tay vật bất ly thân. Lạ lùng ở chỗ, khi mọi người đã được công nhận là nhà văn, thì cô chỉ viết, đọc và đánh giá cao văn chương chính mình. Ngôn ngữ đem đến cho cô cảm quan, những từ cô chưa biết nghĩa. Khi nhìn mặt chữ, tự dưng trào dâng thân thuộc và đáng mến, như Kotrek hay Liz mà cô đọc được trong tiểu thuyết nước ngoài chẳng hạn. Tâm tưởng cứ hiện lên quang cảnh hữu tình và mượt như cỏ tranh. Mỗi lần nghĩ đến, cô cảm nhận từ này trong veo đến lạ, bình yên, chẳng cần xót xa, không màng phân tích ý nghĩa. Danh và Tú quen nhau bởi tinh thần nghệ sĩ vô lo, chuộng đời nhàn hạ. Ảnh Danh chụp luôn gửi cho Tú nuối tiếc. Cô nhớ lần đầu thấy bức ký họa trắng đen để lệch. Nắng chiều chiếu nửa trang giấy, phần còn lại là mặt bàn đen kịch. Danh thâu tóm tất cả vào khung hình. Sau trong Tú, tự dưng nẫu ra, tựa như vừa đánh mất đi quãng đời hạnh phúc. Và cứ thế, về sau, dù Danh có khoe tác phẩm hoa hòe màu sắc, kèm nụ cười tươi rói chăng nữa, Tú đều u buồn đến quái lạ. Ranh giới giữa nội tâm sâu sắc và nội tâm chứa đựng đau thương vô cùng mong manh. Em yêu Tân vì điều gì? Danh hỏi. Chúng ta nói gì khi nói về tình yêu? Em không như anh. Em rất chắc chắn. Không phải vì anh hay Mai Xe Duyên gửi gắm. Em nhận ra ở Tân tố chất một người chồng, người cha. Anh thì sao? Anh chỉ để yêu, đau và quên. Tin em đi, Mai không thể níu chân một tay chơi hạng nặng như anh đâu. Anh lại nghĩ khác. Biết đâu con ngựa hoang này sẽ được thuần phục. Anh không thích sống cạnh người quá giống mình. Dù với Mai, tình cảm còn lúng túng, nhưng mỗi khi gặp gỡ, anh tươi tỉnh và chìm đắm. Khi anh yêu một người đủ lâu, đó không là cảm xúc, mà còn là tình thương, sự thân thuộc. Một ngày nào đó, Mai không còn thú vị trong anh thì sao? Anh không rõ. Có bao giờ anh trông ra nghĩa địa cách đây một trảng cỏ không? Để làm gì? Muốn sống. Anh chưa hiểu. Mỗi người chết có lý do riêng. Mà mất rồi em không tiện hỏi. Riêng em không muốn mình đứng trong dòng chảy ngược, dãy dụa ngập ngụa trong tình yêu. Có người làm mình đau, rồi mình làm đau người khác. Một vòng luẩn quẩn của thân phận đơn phương lưu lạc. Em chỉ hy vọng được thấy thiên đường thôi. Ý em là, có thể anh cho rằng em thô kệch, xấu xí, sợ bị người ta gọi là con gái nạ dòng nên chọn Tân. Nhưng em tin mình sẽ yêu thương, nuôi nấng người chồng trẻ con thành người đàn ông vĩ đại. Với mọi người, Tân khờ khạo, phi thực tế. Đơn giản vì họ đánh giá cao người biết sâu xé, tranh giành. Đường Tân đi chậm nhưng chắc và thật may mắn khi sở hữu thiên lương chân chính. Hôn nhân không phải là một sớm một chiều. Nếu còn u mê, xin đừng đùa với lửa. Phải, anh mơ ước ấm no, mau thỏa mãn và đầy hèn hạ. Đời sống đầy ngã ba, ngã tư, anh chọn bằng phẳng và cảm thấy tấm lòng trong sáng của em vô ngần. Nếu anh và Mai đường tình đôi ngã, vẫn xin gọi nhau là cố nhân một cách đường hoàng. Rồi anh sẽ lại yêu người khác. Anh chỉ có một đời để sống. Vì anh chỉ có một đời để sống, nên anh còn nhiều mối quan tâm. Em nghĩ rằng, con người sống đến 20 tuổi là khoảng thời gian vui vẻ. Sau 20, đời buồn như chó cắn. Kể cả có chạm mặt người mình từng yêu thương sống chết, lòng cũng chẳng lăn tăn, gợn nổi bồi hồi. Em chỉ mới 16 xuân xanh thôi, quan niệm khắc nghiệt, sẽ làm em tiều tụy, tàn tạ trên vầng trán, đôi môi. Anh không biết giải thích gì hơn, ngoài mong chúng ta đều có quyết định đúng đắn cho riêng mình. Chúc anh sống tốt và trân trọng Mai. Em có vẻ chững chạc hơn so với lúc mình mới gặp nhau nhỉ? Làm gì có, vẫn là đứa em gái anh từng biết đó thôi. Không phải người này hay người kia thay đổi. Tiếc rằng, trong một quãng sống nào đó, chúng mình đã lớn khôn thêm mãi, chẳng còn dừng lại. Một đám cưới. Tôi không tham dự đám cưới danh. Thay vào đó, cô gửi một giỏ hoa diên vĩ. 3 năm sau, Tú lấy Tân làm chồng. Đám cưới làng quê hay bát nháo. Trẻ con cầm bánh sô-cô-la và ngậm kẹo sữa chạy rần rần cổng hoa. Tính xuề xòa, nhưng trong ngày trọng đại, danh có hơi câu nệ hình thức. Tấm tắc khen chữ song hỷ, chính tay cắt gọt. Mình chưa được đại đăng khoa, ít ra cũng được tiểu đăng khoa, danh mừng thầm. Các anh chị lớn dìu mẹ Mai lên ghế trên. Sắp đến giờ lễ, mọi việc tiến hành cẩn trọng. Lễ vật gồm bánh phu thê, trầu cao, trái cây, được bày trí ngay ngắn. Ông Thọ ập vào thình lình, áo quần bảnh tỏn, cúi chào hai họ, tự xưng cha ruột cô dâu, rồi ra hiệu nghi lễ bắt đầu. Mẹ tưởng cha con nhỏ mất rồi chứ, bà Hoa rỉ tai con trai, dành chớp mắt, thủ tục tiếp diễn trang nghiêm. Cha mẹ chú rể nói lời xin dâu, đôi trẻ lạy bàn thờ tổ tiên, mời rượu hai bên, tặng quà mừng rồi rước dâu về nhà chồng. Tiệc cưới được tổ chức ngay tư gia, nhỏ gọn, ấm cúng, bạn bè chung vui đông đúc. Quà cưới trang trọng, bọc giấy điều, tiền xếp đầy bì thư đỏ, ảnh cưới được chụp ngoại cảnh long lanh. Vậy mà nhìn vào, danh cứ tiếc đứt ruột vì không được cầm máy. Phải để cho tay thợ chẳng đâu vào đâu thực hiện trong ngày quan trọng của đời mình. Khi mời tiệc từng bàn, không ít quan khách phật lòng trước vẻ héo hon của cô dâu mới, tóc không cài hoa, thần thái xanh xao. Ông Năm bảo ông Lâm, con nhỏ ho lấy chồng, sao nhìn rầu thúi ruột, chắc nhớ cha nhớ mẹ, gối đầu khóc liền mấy hôm. Ủa, ông không phải nó, sao biết nó buồn? Thế ông không phải tôi, sao ông biết tôi không biết nó buồn? Tôi không phải ông, tôi không biết ông biết nó buồn, nhưng ông cũng không phải nó, sao biết nó buồn? Ông Lâm tát ông Năm cái bóp, cả bàn ngừng đũa can ngang không ngớt. Trời ơi, đám cưới người ta mà hai cha nội lãng xẹt làm như của mình. Bà Út chống nạnh la làng, dằn co hồi lâu, bàn ăn thu xếp ổn thỏa. Có điều, ông Năm cặt mặt ông Lâm từ đó, bắt chước nghỉ chơi như Trang Tử, Huệ Tử thổi xưa. Vậy mà đến khi ông Năm bỏ xứ làm ăn, ông Lâm chán gần chết vì không còn ai bầu bạn đối ẩm. Cũng tại nhỏ Mai mà ra, ông Lâm tức chí nốc hết chung rượu đế trong ngôi miếu cũ kỹ đầu xóm. Chuyện hai ông Năm Lâm làm anh nhớ đến mẫu chuyện trái cà chua hồi nhỏ. Khoai tây hỏi cà chua, ngày mai được đi làm sốt rồi, có vui không? Cà chua nói, vui chứ vì được làm gia vị phục vụ con người. Khoai tây nghe thế, càng mong đến ngày được con người tận dụng chế biến món ăn. Anh trộm nghĩ, tại sao khoai tây và cà chua không sợ mà lại vui? Chế biến đồng nghĩa với việc hủy diệt cả hai. Cô giáo cốc đầu bảo anh, không phải tụi nó, sao tụi nó biết sợ hay vui? Anh cãi lại, cô cũng không phải tụi nó, sao dám chắc em cảm nhận thiên lệch? Cô phạt mà anh tức điên, không phục tí nào. Em có nghĩ giống anh không? Mặc cho danh hứng khởi đến đâu, Mai lẳng lặng không đáp, chỉ nhún vai bẽn lẽn. Đêm động phòng, không khí lắng động lạ thường. Mai đắp mền ngang ngực, ngửa mặt ngó trần nhà, nhẹ nhàng đưa mình vào lòng ngực đầy đặn. Không đến mức lực lưỡng, nhưng vừa đủ an toàn của danh. Ngày đầu làm dâu, Mai không ngủ được vì lạ chỗ. Phần nào ái ngại chuyện phòng the. Danh choàng tay qua eo, vuốt nhẹ tấm lưng trinh nguyên, đưa Mai vào ái tình mơn trớn. Sớm Mai thức dậy, Mai chuẩn bị đồ ăn sáng, giặt giũ khăn trải giường, dành đắm đuối quan sát người vợ hiền trìu mến. Em còn giận cha sao? Anh không phải em, sao anh biết em giận hay không? Đàn bà xây tổ ấm. Lấy nhau về, Tần mở tiệm hớt tóc, Tú ra chợ bán tạp hóa, trong quầy hàng nhỏ xinh. Tối về cặm cụi viết lách, khơi nguồn thú vui văn chương, chờ đợi thời vận cơ nghiệp. Mai đi chợ gặp Tú, hay xin củ gừng, ớt hiểm, nước tương, đường phèn. Hai chị em trò chuyện sởi lởi, nhưng không tránh khỏi tính thảo mai đàn bà. Tú thường hỏi về công việc của Danh. Nghe nói, anh mở phòng nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng suốt ngày chỉ có khách chụp hình thẻ và hình cưới đặt hàng. Miễn sao có khách đều đặn là được. Mai bảo, mình không quan tâm lý tưởng cao xa của bọn nghệ sĩ. Rồi chị định khi nào làm lại? Tất nhiên, phải để đứa nhỏ trong bụng ra đời đã. Vậy sao? Em cứ tưởng chị nghỉ bệnh, không ngờ có hỷ không báo tin. Em có hay biết gì đâu. Mai nói mới siêu âm hôm qua, thai 3 tháng. Tại chưa thấy bụng mà thấy tỉnh queo, ít ốm ngán nên bác sĩ đoán là con trai. Giờ ăn uống, bồi bổ nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm lại. Khi nào bụng to hẳn, nghỉ dài hạn. Công việc ông nội giới thiệu, làm buồn phòng khách sạn cực lắm, mà phải ráng, không thôi ngại với người ta. Phải chi có cái chữ như em thì hay biết mấy, đỡ nặng nhọc. Trời ơi, chị nói thế tội em quá. Học hành cho lắm, tắm cũng cởi truồng. Giờ em chỉ là dân buôn bán chờ trời, mơ mộng gì làm ông này bà nọ. Dạo này Tân sao rồi em? Khách hơi thưa, nhưng vẫn trụ được. Chị em có sai cách gì, chị cứ khách sáo thăm nom. Hôm nào rảnh, qua nhà em dùng cơm, nói chuyện thân mật. Thấy Tú nhiệt tình, Mai gật đầu, nhưng chưa hứa trước. Sợ bận rộn này kia nọ, không ghé được vợ chồng em hơn. Mỉm cười đon đã vậy thôi. Nhưng khi vừa chào nhau, mạnh ai nấy nặng đầu toan tính. Không có con vịt nào kẹp giữa hai người phụ nữ, làm thành phiên chợ. Giữa họ luôn tồn tại bức tường vô hình, co quắp từng cá tính thành khối tình riêng, độ cạnh tranh gay gắt, âm ỉ, tựa như sóng ngầm. Ngày cưới của Tú, cha mẹ sắm cho tà áo dài lộng lẫy, đãi tiệc hoành tráng. Tần chả phải đả động bất cứ thứ gì, chỉ ngồi đó nhận vợ, đừng đi nước bước, một tay Tú vẽ sẵn. Vỗ ngực, cho mình có sức thu phục nhân tâm như Lữ Hậu, Tú nguyện đưa chồng lên đỉnh vinh quang. Biến viên ngọc thô kệch trở nên sáng chói lẫy lừng như Hán Cao Tổ. Nhà nghèo, không đủ chi phí sính lễ. Tần được nhà gái phù phép với bộ cơm lê phong độ thuộc hàng đại gia, đưa cô dâu bước vào khán phòng trang hoàng trong tiếng nổ vang động rơm rã của pháo tay. Lần này, ông Thọ bật vô âm tính. Một lần nữa, mẹ Tần được khiêng vào, khiêng ra, khuôn mặt méo xệch, mong mỏi đây là đám cưới cuối cùng mình tham dự. Tại tiệc chiêu đãi, Tú thoáng nhìn về phía vợ chồng Mai, lâu lâu nháy mắt, ra hiệu cho chồng khôn lanh hơn. Trà bưng nước rót quan khách, tránh bị phê bình, dị nghị. Mai ân cần chúc phúc em trai, mới ngày nào còn khép nép, nay đã thành gia lập thất. Lòng chị tĩnh tại, hòa nhã, càng làm Tú khó chịu. Danh do quá bận rộn với vai trò nhiếp ảnh chính, vô tình bỏ qua đòn cân não ra trò giữa hai người phụ nữ. Ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười thư thái của Mai làm Tú nhớ đến câu chuyện ăn sâu vào tâm khảm thành nỗi ám ảnh trong cô về người phụ nữ và quyển sách. Phụ nữ được ví như sách, có quyển hay, quyển dở, tùy vào người tiếp nhận. Nhưng trước hết, tự thân quyển sách phải chứng tỏ nó được viết ra không bắt nguồn từ mục đích vô nghĩa. Sách mới đọc lời mở đầu đã nắm chắc được phần kết 10-10 là một sự thất bại khủng khiếp, là một sự chết yểu trước khi thực hiện thủ tục khai sinh. Dù kích thước thực có đồ sộ như thế nào, dung lượng của nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 trang. Lật qua, lật lại, không hơn không kém. Tú sợ mình như quyển sách 2 trang, học hành bài bản, nhưng chẳng bao giờ xứng tầm đối thủ với người đàn bà ấy. Cô từng là người thích phiêu lưu, thay vì quanh quẩn cà kê búp bê nhà chòi. Cô luôn xem những nguyên tắc, chẳng hạn như không cho phép mình ra khỏi nhà vào ban đêm và đến chốn đông người là nỗi khiếp đảm đến nổi cả da gà. Cô thích bơi ngang sông lúc hừng đông ló dạng để kịp đón bình minh giữa dòng, nơi đường chân trời tượng hình và bỏ lại ưu phiền ở đó. Qua 5 tháng, cô lớn lên, tất cả đâu vào đấy. Cô hiểu mình đang phủ nhận những gì đã qua, như sống lại một cuộc đời khác. Xem đó là cá tính và dần dà, chứa chấp như máu mủ ruột rà. Sau đám cưới, cô miệt mài trả khoản nợ lớn cho dạ tiệc xa hoa. Nhiều lúc đố kỵ che mờ mắt người ta, làm người ta bỗng ra mù lòa, tự mình trói chặt tay chân vào chiếc cọc ganh đua tự tạo. Chuỗi. Con người hay tin vào chữ duyên. Ví von là sợi dây liên kết thần giao cách cảm. Chẳng hạn, chiếc xe máy đột ngột thắng gấp, tránh người đàn ông bất ngờ. Người đang gấp gáp lao trên đường vì trễ giờ làm. Do đêm qua, quên bấm đồng hồ ré trước khi ngủ. Người phụ nữ để cô gái phục vụ thanh toán hóa đơn. Người vừa bị bạn trai bạo hành nên tâm trạng bế tắc, đâm ra chậm chạp. Quay ra bắt chuyến xe lam nhưng không thể. Vì xe lam mắc kẹt giữa dòng người đang án trước xe máy khi nãy. Người đàn ông đột nhiên thấy người phụ nữ. Hai người trao nhau ánh nhìn giữa dòng xe tấp nập. Họ gọi đó là khởi sự cho mối lương duyên kỳ ngộ. Trong hơn mấy tỷ người đang hít chung bầu khí quyển, sống cùng vòm trời, họ cảm mến nhau từ phút ban đầu. Còn nếu chẳng nợ nần gì nhau, họ sẽ lướt qua không hy vọng, bước tiếp con đường riêng, không mong trùng phùng. Từ học chung lớp, chung trường, đến ngồi chung bàn, làm việc chung, người ta hay gán cho duyên số, tạo nên may mắn tương ngộ. Và nếu như một sự kiện xảy ra khác đi, sẽ kéo theo mọi đoán định theo chiều hướng khác, không nằm trong bất cứ hạn định nào. Giả sử, Danh yên phận với Huyền, anh không gặp Đính, không có Đính, anh không gặp Kim. Sau Kim, anh chẳng hề biết Mai tồn tại vì vướng bận vung vén gia đình. Anh sống êm đềm, rồi buồn chán lối sống đó, bắt đầu nổi loạn, biết đâu gặp Mai. Nhưng chưa chắc, vì có thể lúc này Mai đã vượt biên thành công, sang Mỹ định cư và kết hôn với mối tình đầu. Hai người khai trương nhà hàng món Việt cho nhỏ, Mai làm thêm nghề thủ công mỹ nghệ hay chăm sóc trẻ em để trang trải chi phí sinh hoạt, rồi dưỡng già trong trang trại tuổi xế chiều. Lành lặn hay đổ vỡ, chưa biết chừng. Chỉ biết cả đời này, Mai không biết đến Danh nếu không trở về đất mẹ. Kể cả có gặp, nếu Danh không chán chường, Mai vô định trong hành trình tìm kiếm bản ngã, thì cũng không có được kết cục. Hai đường thẳng tiến về vô cực theo hai hướng khác nhau sẽ không thể giao nhau lần nào. Thế nhưng, cuộc sống là hệ quả của chuỗi giao nhau bao gồm nhiều sự kiện phức hợp. Có những va chạm không hề hay biết, kể cả ngẫu nhiên hay sắp đặt, vẫn phải xảy ra mà không thay đổi được. Trong khoa học, người ta gọi là quá trình tương tác phiếm định. Phản ứng này sẽ dẫn đến phản ứng khác, tĩnh tiến hay liên hoàn, võ đoán hay quy ước là do chỉ số định lượng. Trong đời thực, Danh nói mình cưới được Mai nhờ duyên. Cao là quả ngọt trái lành thiên duyên tiền định. Nói cách khác là mẫu số chung của chuỗi tại hệ quy chiếu nhất định mà bấy lâu Danh cùng Mai vun đắp. Năm 1988, Cao cất tiếng khóc đầu đôi. Sự sống mới thực sự bắt đầu. Cao là con một, Cao hưởng trọn vẹn yêu thương. Từ khi có cậu, cha mẹ cực lực thức khuya dậy sớm. Bạn bè có đồ chơi đẹp, quần áo mới, cậu thấy thích, cha mua ngay, không để con thua thiệt. Cậu muốn đi chơi xa, mẹ nhịn ăn sáng, tranh thủ tăng ca, gia đình quây quần hạnh phúc với kỳ nghỉ. Cao không phải kiểu hiếm có, nhưng khó tìm. Người ta nói cậu thuộc tuýp người trầm tính, khó hòa hợp. Cậu không quan tâm, miễn thoải mái là được. Ở khía cạnh nào đó, chúng ta không thể gượng ép người khác hiểu mình và ngược lại. Đó là tâm niệm không bao giờ hết hạn và lỗi thời, đã làm nên con người cô đơn và có phần kiêu hãnh. Có một dạo, Cao vắng nhà mỗi buổi chiều. Người ta không biết Cao đi đâu và không cần thiết phải biết rõ Cao làm gì. Nhưng người ta vẫn đi tìm, như trò chơi tấm bé thỏa mãn trí tò mò, cố tìm bằng được đối phương ẩn nấp, lấy làm tự mãn về thành quả mình đạt được. Mặc kệ, Cao chỉ thích yên tĩnh, ngâm mình trong nước mát, lặn vào bể sâu, khi nghe tiếng người nhốn nháo, cười phun bọt tung tóe, mơ những giấc mơ không đụng chạm, nghĩ rằng con người cần phải làm gì đó để tồn tại, để theo đuổi trong mơ hồ đến kiệt sức và không hiểu nổi. Cao thích vẽ, nhưng hơn ai hết, cậu thấu hiểu giá trị kinh tế là gì và tác động đến cuộc sống như thế nào nếu cậu trở thành một họa sĩ già, hủy hoại lang thang ngoài đường phố. Với tài năng, chắc chắn cậu thành công trong lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp, nhưng cậu không muốn. Cho rằng thị hiếu và đồng tiền sẽ hủy hoại tình yêu nghệ thuật lớn lao, nên dừng lại ở mức độ yêu thích với năng khiếu vốn có. Thế giới của Cao rất thơ dại. Nếu không điên rồ, hoang dại thì phải vô tư, ngây thơ. Cậu từng ước mình chết trẻ và mãi mãi đắm chìm trong tuổi thanh xuân tươi đẹp. Phải chi mỗi người sinh ra trong một quãng nhất định thì hay. Có người sinh ra ở tuổi trung niên, ra đi trước tuổi già ập đến. Có người khi xuất hiện đã là cụ ông cụ bà, dưỡng dục con cháu, lùi dần, nhắm mắt xuôi tay. Mỗi người chỉ nên hiện diện ngắn ngủi, thực hiện sứ mệnh riêng. Con người không nên tồn tại quá lâu, dài đầu mà chưa biến mất, thành ra sống hèn, sống mọn. E ngại cô độc, nhưng thích bàn về cô đơn. Cao chóc chóc, cất vang chất giọng cao nhào, trong căn phòng thưa vắng thanh âm. Nói năng qua loa, cậu xem mình vĩnh cửu, không tìm thấy kết nối. Tan đi như hạt mưa mồ côi, giữa phố xá đông vui, thành ra xa lạ. Đã rất nhiều năm, cậu chẳng muốn gặp ai, vẫn bay như cánh chim lạc đàn và không mong tìm thấy quãng đời đồng điệu thêm lần nào nữa. Dù không mấy mặn mà với văn chương, Cố Hương của Lỗ Tấn là tác phẩm văn học đầu tiên Cao tìm đọc. Năm lớp 5, mẹ dắt cậu gặp một người đàn ông, chú trạc tuổi cha, vóc dáng cao lớn, bộ ria quai nón rậm rạp. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra đôi mắt mẹ mình chất chứa nỗi niềm khó tả, vừa sung sướng, vừa đau đớn tột cùng. Nam gọi món gà hấp bia, xóa tan tĩnh lặng và thưởng thức vàng trắng. Mai ôm Cao, hôn con rồi nhìn Nam, chào hỏi thân thuộc. Người đàn bà không là thiếu nữ của ngày xưa. Cô gái đôi mươi, với khoảng trời xanh trong vời vợi trước mặt, đã khuất dần dĩ vãng. Nam đã chọn ra đi, như cách mọi con người giỏi giang, dấn thân và ước vọng, đến với thành phố mình mơ ước, con đường mình khát khao đặt chân, công thành danh toại cùng sự nghiệp đồ sộ. Đời Nam phải thực hiện những điều lớn lao, không thể trở thành cha già của những đứa trẻ, an phận đồng nghĩa đào hố cho mình. Mai nghĩ khác. Chỉ cần nghe những điều đơn giản, làm những điều giản dị, quanh năm gắn chặt quê nhà, chăm sóc con thơ, thế là mọi an bài đã được dứt khoát. Nếu được chọn lần nữa, ý em thế nào? Em đâu còn cơ hội. Nếu em muốn, anh sẵn sàng. Không thay đổi được gì đâu anh. Dưới chùm đèn, họ không nói gì trong hơn 30 phút. Không tí ngột ngạt nào gợi lên trong khí quyển. Họ nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Đôi khi im lặng là lời giải thích thỏa đáng nhất cho mọi vấn đề đặt ra. Một nghịch lý vĩ đại. Anh chợt nhớ đến Nhuận Thổ và nàng Tây Thi Đậu Phụ. Họ là ai? Em chưa từng nghe qua. Đừng bận tâm. Quan trọng lần này hồi hương, không biết bao lâu mới trở lại. Anh cứ gọi mỗi khi cần, em sẵn lòng. Dẫu sao, hai đứa mình vẫn là bạn mà. Mưa phùn kịp tạnh, người ta hân hoan vì không khí mát mẻ, rực rỡ của mặt trời. Từng đôi nam nữ hòa mình vào dòng người phố thị. Cao nhìn mẹ vẫy tay, tiễn đưa người đàn ông đang bắt vội chuyến xe con. Bước vào khoảng trống giữa trần và bánh xe, mất hút đột nhiên như khi đến. Về thôi con. Tựa như những xóm xa ngại ngần nên khép lại. Dấu yêu mùa cũ thực sự kết thúc rồi. Hãy đi đi thôi.